Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Ai có tai mà nghe, hãy nghe phần 3. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đông cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đông cho, và thêm cho vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh đèn để dạy về điều gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao đèn phải để trên chân đèn thay vì để dưới cái thùng hoặc dưới giường? Hậu quả ra sao nếu đèn được sử dụng sai mục đích? Câu hỏi thứ ba, vì sao phải cẩn thận điều mình nghe? Câu nói sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có, ý nghĩa là gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta nhận được gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh đèn để dạy về điều gì? Khi giảng dạy, Chúa Giê-xu thường dùng ví dụ. Ngài dùng những hình ảnh trong đời sống hàng ngày để giải thích những chân lý thiên thượng. Đầu tiên, Chúa dùng ví dụ về người gieo giống. Câu chuyện rất đơn giản và lời giải thích cũng rõ ràng, nhằm nói về những cách đáp ứng thông thường của con người khi nghe lời Chúa. Nếu nghe với một tấm lòng khao khát, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa, suy gẫm và cẩn thận làm theo lời Ngài, chắc chắn sẽ được phước, được may mắn trong con đường mình và kinh nghiệm một đời sống kết quả bội phần cho Chúa. Trong câu 21, Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Đương thời Chúa Giê-xu, đèn thường được làm bằng đất nung hoặc kim loại có chứa dầu. Tim đèn bằng vải chỉ to sợi, được dìm trong dầu, một đầu ló ra nơi miệng đèn. Mỗi gia đình sở hữu ít nhất một cây đèn để cung cấp ánh sáng vào ban đêm. Khi đèn được thắp lên, nó phải được để trên chân đèn hay để ở một vị trí nào đó sao cho ai nấy trong nhà đều có thể nhận được ánh sáng. Công dụng của đèn là để soi sáng. Ánh sáng tượng trưng cho lẽ thật. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Ngài chính là lẽ thật. Ngài đặt để sự sáng và lẽ thật của Ngài trong mỗi chúng ta. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 35. Và trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 14 đến câu 16, Chúa nói rõ hơn: các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mục đích của đèn là để phát ra ánh sáng. Nhờ ánh sáng đèn, sinh hoạt của con người được dễ dàng khi sống trong đêm tối. Thế gian đang chìm trong bóng tối tăm của tội lỗi. Ánh sáng và lẽ thật rất cần thiết cho thế gian này. Con dân Chúa có trách nhiệm phải chia sẻ, đem ánh sáng phúc âm đến cho người khác. Lẽ thật phải luôn được nêu cao sao cho người khác có thể thấy. Mục đích cao quý mà Chúa đặt để trên con dân Chúa là soi sáng, làm chứng cho lẽ thật, hầu cho danh Chúa được vinh hiển. Ngài muốn người khác thấy và biết ánh sáng lẽ thật của phúc âm để họ được cứu qua con dân Ngài. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất, theo công vụ các sứ đồ chương 13 câu 47. Câu hỏi thứ hai: vì sao đèn phải để trên chân đèn thay vì để dưới cái thùng hay dưới giường? Hậu quả sẽ ra sao nếu đèn được sử dụng sai mục đích? Đèn không thể đặt dưới một cái thùng trừ phi người ta muốn dập tắt nó. Cái thùng sẽ dập tắt ánh sáng đèn và đèn sẽ không còn làm trọn vẹn mục đích của nó nữa. Nó sẽ không thể chiếu ánh sáng vì nó đã bị dập tắt. Ngọn lửa và ánh sáng của nó sẽ không còn tồn tại. Mặc dầu đèn vẫn là đèn, nhưng đó là cây đèn vô dụng bởi nó đã bị che khuất dưới một cái thùng. Con dân Chúa, nếu sống không đúng mục đích Chúa đặt để trên đời sống mình, thì đó chỉ là một đời sống vô ích và sẽ bị loại bỏ. Giống như người ta trồng một cây ăn trái, nếu nó không kết quả thì nó sẽ bị đốn và chụm, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 10. Cũng một lẽ ấy, không ai đặt đèn dưới cái thùng bao giờ. Chẳng những không cung cấp ánh sáng cho căn nhà, mà nếu bất cẩn, nó sẽ gây tai họa làm cháy và tiêu hủy luôn cái giường. Bởi vì đèn đã được sử dụng sai mục đích của nó. Khi đèn bị sử dụng sai mục đích, nó sẽ đem đến tai họa và tổn hại cho người chung quanh. Mục đích duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho mỗi con dân Chúa là chiếu ra ánh sáng của Chúa và chia sẻ lẽ thật phúc âm. Ngài muốn những người khác thấy ánh sáng, lẽ thật để họ nhận biết Chúa cho cuộc đời mình. Là con dân Chúa, chúng ta phải bảo đảm chắc chắn rằng mình không giấu giếm hay sử dụng ánh sáng của lẽ thật sai mục đích. Trái lại, phải luôn bày tỏ ra, nói về Chúa cho những người chung quanh mình dù bất cứ hoàn cảnh nào. Câu 22 Chúa phán: vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Chúa Giê-xu cảnh báo mọi sự sẽ bị phơi bày, không sự gì có thể giấu kín mãi. Nếu một người giấu cây đèn mình và giữ kín nó, thì một ngày nào đó người ta cũng sẽ phát hiện ra nó. Ánh sáng và lẽ thật phúc âm không thể giấu kín hay dập tắt, hoặc dùng cho mục đích sai trật mãi. Tất cả những việc kín giấu một ngày kia sẽ phơi bày ra trước ánh sáng. Cũng vậy, không một người nào có thể che giấu tội lỗi mình. Anania và Sapphira đã phải trả giá cho sự dối trá của họ, theo công vụ các sứ đồ chương 5. Khi chúng ta tìm cách che giấu tội lỗi mình, chúng ta sẽ hủy diệt chính chúng ta từ bên trong. Nhưng khi chúng ta thành thực nhìn biết tội lỗi mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ từ nơi Chúa. Do đó, lúc trước chúng ta còn đương tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng là ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, theo thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 10. Câu hỏi thứ ba: vì sao phải cẩn thận điều mình nghe? Câu nói sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có, ý nghĩa là gì? Câu 23 và câu 24 chép: nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng: hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho và thêm vào đó nữa. Chúa Giê-xu đang cảnh báo về trách nhiệm của một người khi nghe lẽ thật. Người đó có trách nhiệm với những điều đang lấp đầy trong tâm trí mình. Người đó phải loan báo ra. Đồng thời Chúa cũng hứa ban cho những ai quan tâm đến điều mình đang nghe cách cẩn thận để rồi làm theo ý muốn Ngài. Trong câu 24, Chúa Giêsu đang nói đến một quy luật thuộc linh. Những ai hết lòng tìm kiếm lẽ thật và công bố lẽ thật thì sẽ được ban cho sự hiểu biết lẽ thật nhiều hơn. Trái lại, người nào không dành thời gian tìm biết lẽ thật, coi thường lẽ thật thì sẽ mất tất cả. Câu 25 chép, vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Nếu chúng ta muốn học biết những lẽ thật sâu sắc về Đức Chúa Trời, chúng ta hãy chia sẻ những điều mình nhận lãnh nơi Ngài cho người khác. Khi chúng ta chia sẻ ra lẽ thật cho người khác, Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm những lẽ thật màu nhiệm khác nữa. Nếu chúng ta dồn chứa lẽ thật và giữ nó cho mình, Chúa chẳng có lý do nào để ban thêm cho chúng ta nữa. Mỗi chúng ta được kêu gọi để trở thành sông nước hằng sống cho Chúa, theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Chúng ta phải có trách nhiệm để cho dòng sông lẽ thật của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta. Khi ấy, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm chính mình sẽ trở thành một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 14. Cũng một lẽ ấy, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời chỉ trở nên hiện thực khi chúng ta chia sẻ ra. Càng sốt sắng ra đi làm chứng, chia sẻ lẽ thật cho người khác, chúng ta càng kinh nghiệm nhiều hơn về quyền phép của tin lành. Đó là niềm vui mừng được tuôn đổ từ thiên đàng khi chúng ta trở về cách vui mừng mang bó lúa mình, theo Thi Thiên 126 câu 5 và câu 6. Câu hỏi thứ tư, chúng ta nhận được gì qua bài học này? Chúa Giêsu phán, nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng ta đã nghe và cũng đã biết ngọn đèn tuy nhỏ nhưng có khả năng xua tan bóng tối. Tuy nhiên, khi ngọn đèn phát ra ánh sáng quý báu của nó, thì chính tim đèn của nó sẽ bị thiêu đốt. Đây là những gì Chúa Giêsu đã làm cho mỗi chúng ta. Ngài đã phải trả một giá rất cao để đem ánh sáng chân lý cho những kẻ bị hư mất. Khi chúng ta chiếu ánh sáng, lẽ thật ra cho người khác, có thể chúng ta phải trả giá cho nhiều việc. Tuy nhiên, đừng bao giờ chất chứa ánh sáng hay che giấu lẽ thật. Hãy để sự sáng của chúng ta chiếu rọi vì cớ sự vinh hiển của Chúa. Không ai có thể trốn khỏi sự sáng. Nếu bạn chưa đặt niềm tin mình nơi Chúa Giêsu, chưa nhận Ngài làm cứu Chúa đời mình ngay từ bây giờ, bạn hãy cẩn thận về điều mình đã nghe. Bạn sẽ đối diện với Chúa trong ngày phán xét. Đừng để cho điều đó xảy ra với bạn. Hãy vòng tay ôm lấy lẽ thật để bạn được cứu ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 21 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngồi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh.